tác phẩm đến với nhạc cổ điển. Nhiều tác giả. Nhà xuất bản Trẻ và tạp chí Tia Sáng ấn hành. Người đọc Hoàng Ngọc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Trong một cuộc thảo luận quanh chủ đề Con đường đến với nhạc cổ điển của một nhóm bạn trẻ ở Hà Nội, các thành viên lần lượt chia sẻ phương pháp mà từng người đã áp dụng để trở nên say mê thể loại âm nhạc này. Cơ duyên gắn kết họ thành một nhóm bạn thân thiết. Các thành viên cũ đã bật cười sảng khoái khi một thành viên trẻ mới gia nhập tiết lộ phương pháp của mình. Thường xuyên đọc tạp chí Tia Sáng. Đến lúc đó, thành viên trẻ nói trên mới biết rằng các thành viên cũ vốn là cộng tác viên thân thiết bấy lâu nay của chuyên mục nhạc cổ điển trên tạp chí Tia Sáng. Sự cộng tác này bắt đầu từ năm 2006 cùng năm bút nhóm nhạc cổ điển.info cho ra mắt trên mạng Internet, trang thông tin âm nhạc cổ điển và diễn đàn nhạc cổ điển Việt Nam, một kênh giao lưu trực tuyến mà nhờ đó thành viên trẻ nói trên biết tới và có thể tham dự các cuộc thảo luận về âm nhạc cổ điển đầy bổ ích và lý thú. Nhà soạn nhạc Pháp Maurice Ravel nói: "Tôi có cảm tưởng rằng âm nhạc trước tiên phải là những rung động trong tâm hồn, rồi sau đó mới là sự lên tiếng của lý trí." Công chúng nhạc cổ điển ở Việt Nam, ngoài cảm xúc hồn nhiên thơ trẻ, đang rất cần sự lên tiếng của lý trí là những kiến thức khoa học và chuẩn xác để có thể thưởng thức nhạc cổ điển một cách trọn vẹn. Với sự cộng tác của bút nhóm nhạc cổ điển.info, tạp chí Tia Sáng là một trong số hiếm hoi các kênh báo chí thường xuyên đăng tải các bài viết khá sâu về âm nhạc cổ điển so với mặt bằng báo chí Việt Nam hiện nay. Nếu theo dõi tạp chí này thường xuyên, bạn đọc có thể thu lượm được một lượng thông tin và kiến thức về âm nhạc cổ điển không hề nhỏ. Các bài viết hay nhất về âm nhạc cổ điển từng đăng trên tạp chí Tia Sáng những năm qua, phần lớn do thành viên bút nhóm nhạc cổ điển.info thực hiện, đã được tuyển chọn vào cuốn sách Đến với nhạc cổ điển mà bạn đang cầm trên tay. Ấn phẩm này như một hạt giống bé xinh, ấp ủ hy vọng sẽ nảy mầm trong lòng độc giả, thành cây tình yêu với âm nhạc cổ điển như đã xảy ra với một thành viên trẻ của bút nhóm nhạc cổ điển.info. Người biên soạn. Phần 1. Tác giả và tác phẩm. Johann Sebastian Bach khi âm nhạc bước ra khỏi mái vòm nhà thờ. Nhạc sĩ người Đức Johann Sebastian Bach là người có những đóng góp to lớn cho kho tàng âm nhạc của nhân loại. Âm nhạc Bach tạo nên bước ngoặt quan trọng trong lịch sử âm nhạc phương Tây, đánh dấu sự phát triển đỉnh cao của thời kỳ âm nhạc Baroque và mang trong mình những mầm mống đầu tiên của một thời kỳ mới đầy sức sống và hơi thở của thời đại, thời kỳ cổ điển và lãng mạn sau này. Tác phẩm của ông thừa hưởng nét đẹp của những nền âm nhạc lớn, mạch nguồn của âm nhạc cổ điển như âm nhạc Đức, Pháp, Italia và Hà Lan. Sự kết hợp những phong cách âm nhạc khác nhau trong một tư duy khúc chiết và logic rất đặc trưng đã tạo nên cái phong phú, sâu sắc và bao quát của âm nhạc Bach. Song trên tất cả, chính cuộc sống luôn vận động, chính cá tính mạnh mẽ và nghị lực đã làm cho âm nhạc Bach bước ra khỏi mái vòng của nhà thờ để đến với những giá trị nhân văn bất diệt, không bị lu mờ bởi thời gian. Bach sinh ngày 21 tháng 3 năm 1685 tại Eschnach, vùng đông bắc nước Đức, trong một dòng họ có truyền thống âm nhạc. Ông được rửa tội và đặt tên tại nhà thờ Thánh George vào ngày 23 tháng 3 năm 1685. Cuộc đời Bach rất đặc biệt, chỉ giới hạn trong một phạm vi địa lý không rộng, trong bán kính khoảng 200 km. Bach hầu như sinh sống ở các thành phố trong vùng đông bắc Đức. Cha của ông, Johann Ambrosius Bach, sinh năm 1645, mất năm 1695, là một nhạc công đàn dây, kèn trumpet của xứ Eisenach. Năm 1668, Johann Ambrosius Bach cưới Elisabeth Lammerhit. Bà sinh năm 1644, mất năm 1694, con gái trong một gia đình âm nhạc ở Erfurt. Johann Sebastian Bach là con thứ 8 trong gia đình. Chú họ của Bach là Johann Michael và Johann Christoph là những nhạc sĩ có tên tuổi thời bấy giờ. truyền thống âm nhạc của một gia đình nhiều thế hệ làm nhạc công dàn nhạc, thành viên dàn hợp xướng và nhạc công đàn ống đã là điều kiện đầu tiên cho sự phát triển tài năng của Bach sau này. Song bất hạnh cho Bach, năm 1694 rồi năm 1695, mẹ rồi cha ông đều qua đời khi ông mới lên 90 tuổi. Bach đến sống với anh cả, Johann Christoph, đang giữ vị trí nhạc công đàn ống tại Altdorf. Tại đây ông được học trong trường dòng, hát trong hợp xướng của nhà trường. Nhờ sự dạy dỗ của anh, Bach được học những bài học đầu tiên về âm nhạc, học đàn ống và violin. Do điều kiện kinh tế, anh của Bach không thể tiếp tục chu cấp cho Bach được nữa. Ngày 15 tháng 3 năm 1700, cùng với một người bạn học là George Ermond, Bach rời khỏi Altdorf đến Lüneburg, bắt đầu cuộc sống tự lập khi mới 15 tuổi. Tại Lüneburg, Bach học trong trường dòng và trả học phí bằng cách hát trong hợp xướng của trường nhờ chất giọng đẹp của mình. Tuy vậy, công việc chính của Bach trong giai đoạn này là nâng cao trình độ đàn ống dưới sự hướng dẫn của George Böhm. Đồng thời, ông cũng học hỏi từ những nhạc sĩ khác bằng cách nghe họ biểu diễn. Năm 1701, Bach đã đi bộ 45 cây số đến Hamburg để nghe Reichen biểu diễn. Và năm 1705, ông đi bộ 300 km đến Lübeck để nghe Burchard. Bach trở thành người biểu diễn đàn ống xuất sắc, bắt đầu tiếp cận âm nhạc nhà thờ cổ và sáng tác. Thông qua những người thầy của mình, Bach tiếp nhận các phong cách âm nhạc Pháp, Hà Lan và gián tiếp là âm nhạc Anh thời bấy giờ. Năm 1703, Bach bắt đầu sự nghiệp âm nhạc độc lập của mình với tư cách là nhạc công đàn ống và nhạc sĩ tại Arnstadt. Với tính khí nóng nảy và bồng bột của tuổi trẻ, công việc không được suôn sẻ cho lắm. Thậm chí ông đã có lần đánh nhau trên đường phố với một nhạc công chơi bassoon trong dàn nhạc. Tuy vậy, vào năm 1706, ông đã gặp cô em họ xa Maria Barbara, người sau này đã trở thành vợ ông. Công việc cũng tạo điều kiện cho Bach phát triển trình độ và sự chú tâm đối với nhạc đàn ống và nhạc hát, thể hiện qua những tác phẩm nổi tiếng đầu tiên như Toccata và Fugue giọng Rê Thứ, BWV 565, Passacaglia giọng Đô Thứ, BWV 582 cho đàn ống và một số lượng cantata, trong đó phải kể đến bản cantata thế tục đầu tiên, Cantata di San, BWV 208. Năm 1708, Bach tiếp tục công việc làm nhạc công đàn ống và sáng tác tại Weimar. Thời kỳ này kéo dài đến năm 1717, là thời kỳ quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp sáng tác của Bach. Tại đây, ông đã sáng tác phần lớn các tác phẩm cho đàn ống của mình và một số lượng đáng kể các bản cantata. Do từ năm 1713, ông phải viết mỗi tháng một cantata theo nhiệm vụ. Nhờ tiếp xúc với những tác phẩm âm nhạc Italia, đặc biệt là Vivaldi, Bach đã mở rộng khả năng sáng tác của mình, đưa vào những yếu tố mới và tự nhiên hơn trong âm nhạc nhà thờ, nhất là ở thể loại cantata. Ông cũng bắt đầu dạy nhạc. Về phía gia đình, vợ ông đã sinh cho ông những đứa con đầu tiên, trong đó có hai người con trai, sau này cũng là những nghệ sĩ và nhạc sĩ lớn là Wilhelm Friedemann và Carl Philipp Emanuel. Từ khi đến Weimar, Bach tạo quan hệ với cả hai vị công tước đứng đầu vùng này. Song không may cho Bach, hai vị này không ưa gì nhau. Và kết quả là khi vị bảo trợ chính cấm Bach làm việc cho vị công tước còn lại, thì một cuộc xung đột giữa Bach và vị bảo trợ chính nổ ra. Bach bị bắt giữ và tống giam trong một tháng, từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 1716, rồi được thả ra trong tình cảnh mất hết danh dự. Thật may mắn, hoàng thân trẻ Leopold xứ Cothen nhận bảo trợ cho Bach, và tháng 12 năm 1717, Bach trở thành giám đốc âm nhạc ở Cohen với tiền lương khá hậu hĩnh. Hoàng thân trẻ là một người rất yêu thích âm nhạc và biết chơi nhiều nhạc cụ. Bach rất thoải mái và khá tự do ở đây, ông không phải sáng tác cantata thường kỳ nữa. Lòng yêu nhạc của hoàng thân cùng với việc Bach có được cây đàn clavecin hiệu Metcalfe vào năm 1719 đã tạo cho Bach điều kiện sáng tác nhiều tác phẩm nhạc thính phòng và nhạc cho đàn phím quan trọng. Những kiệt tác cho clavecin của thời kỳ này gồm có bộ Bình Quân Luật tập 1 gồm 24 cặp Prelude và Fugue ở tất cả các giọng BWV 846, 869, bộ các Invention hai bè BWV 772, 786 và Invention cũng gọi là Sinfonia ba bè BWV 787, 801, các tổ khúc Pháp BWV 812, 817 và các tổ khúc Anh BWV 806, 811. Bên cạnh đó, Bach cũng sáng tác những kiệt tác cho các nhạc cụ khác như ba Partita và ba Sonata cho Violin, độc tấu BWV 1001, 1006 và 6 tổ khúc cho Violoncello, độc tấu BWV 1007, 1012. Bach còn sáng tác nhiều tác phẩm thính phòng khác và đặc biệt là các concerto như 6 concerto thành Bandelbrot BWV 1046, 1051 và concerto cho violin giọng mi trưởng BWV 1042. Bach tiếp tục sáng tác một số tác phẩm cho đàn ống và cantata. Ngày 7 tháng 7 năm 1720, vợ Bach, bà Maria Barbara qua đời sau một đợt ốm bất ngờ. Trong số 7 đứa con, bà sinh cho Bach chỉ có 4 còn sống. Một năm sau, Bach lấy cô ca sĩ giọng soprano Anna Magdalena Vulcan, lúc đó mới 19 tuổi cũng làm việc cho hoàng thân. Do tác động của Anna, nhưng chủ yếu vì Bach muốn được sáng tác trở lại âm nhạc nhà thờ và thậm chí đơn giản là vì lý do tài chính, ông đã vài lần xin việc ở các thành phố lớn. Một lần, Bach đã đề cập đến việc xin vị trí nhạc sĩ bằng cách đề tặng 6 bản concerto thành Brandenburg cho ông Hoàng Ludwig xứ Brandenburg, song không thành. Năm 1723, Bach mới nhận một vị trí quan trọng trong cuộc đời ông, làm trưởng dàn đồng ca nhà thờ ở Leipzig. Tuy vậy, ông vẫn giữ quan hệ tốt với hoàng thân Leopold, giữ chức giám đốc âm nhạc danh dự cho đến lúc hoàng thân qua đời năm 1729. Và một trong những tác phẩm lớn nhất của Bach, bản St. Matthew Passion BWV 244 cũng được viết để tưởng nhớ người bảo trợ, người bạn của ông. Thời điểm năm 1723, khi Bach chuyển đến Leipzig rồi sống hẳn ở đó là thời điểm đặc biệt với cuộc đời sáng tác của Bach. Nó đánh dấu sự phân chia hai thời kỳ trong sự nghiệp sáng tác của Bach cũng như cuộc đời của ông. Một của sự đam mê học hỏi và tìm tòi đầy ý chí và sức trẻ trong tất cả các lĩnh vực của âm nhạc. Còn một là thời kỳ đỉnh cao và chín chắn của sự nghiệp với những kiệt tác có tầm vóc lớn lao trong phần lớn các thể loại lúc đó. Giai đoạn đầu cho đến năm 1727, theo yêu cầu của nhà thờ, Bach phải viết cantata cho tất cả các buổi lễ trong năm. Tính ra là 59 cantata mỗi năm, mỗi tuần một cantata và một số dịp lễ đặc biệt khác. Bach đã làm công việc đó trong 5 năm cho đến năm 1729. 1/3 trong số hơn 300 cantata của Bach đã thất lạc. Song, những tác phẩm còn lại cho thấy một sự sáng tạo phi thường, sự phát triển và tiếp thu những nhân tố âm nhạc mới từ những thể loại âm nhạc khác nhau, những trường phái và nền âm nhạc khác nhau để tạo nên những tác phẩm cách mạng vượt ra khỏi mục đích và phạm vi tôn giáo ban đầu. Bên cạnh những cantata sáng tác phục vụ nghi lễ nhà thờ, Bach vẫn viết những cantata thế tục khác mang hơi thở cuộc sống hiện thực. Đỉnh cao của giai đoạn này là các kịch tôn giáo quy mô rất lớn, bản Magnificat BWV 243, St. Matthew Passion BWV 244 và St. John Passion BWV 245. Quy mô dàn nhạc, dàn đồng ca và những đòi hỏi của Bach về biểu diễn ngày càng vượt ra khỏi khả năng và phạm vi của những buổi lễ thánh. Đồng thời, sự đãi ngộ không thỏa đáng và một số tranh chấp về quyền lợi đã khiến Bach thất vọng hoàn toàn và dừng viết cantata cho nhà thờ. Bach bắt đầu chú ý hơn đến các dự án âm nhạc ngoài nhà thờ, trong đó có việc Bach trở thành chủ tịch Hội âm nhạc Leipzig, tổ chức hòa nhạc tại vào các buổi thứ sáu hàng tuần tại quán cà phê Zimmermann. Chính nhờ công việc này, Bach đã viết nhiều cantata thế cư tục và những tác phẩm thính phòng như Coffee Cantata BWV 211, Pisan Cantata BWV 212 và các concerto cho violin BWV 1041 và 1043, các concerto cho harpsichord và các tổ khúc cho dàn nhạc. Bach vẫn viết trên những sáng tác âm nhạc nhà thờ lớn cho đến năm 1735 như các bản St. Mark Passion BWV 247, Christmas Oratorio BWV 248, Easter Oratorio BWV 249 và Ascension Oratorio. Bach cũng chú ý hơn đến những công việc khác liên quan đến âm nhạc như các dự án tu bổ đàn ống, công việc mà bác thực hiện hầu như trong suốt sự nghiệp của mình. Bác bắt đầu xuất bản sách, trong đó có những tác phẩm như 4 quyển bài tập cho đàn phím, Italian Concerto BWV 971 và French Overture BWV 831 tập 2, Goldberg Variation BWV 988 tập 4, sáng tác và xuất bản trong thời kỳ cuối. Thậm chí, Bach còn tham gia bán nhạc cụ. Ông cũng tiếp tục dạy nhạc. Trong số học sinh ngày càng tăng của Bach, có một học sinh rất quan tâm đến lịch sử và lý luận âm nhạc. Thực tế là những công việc nghiên cứu này sau này đã thu hút Bach tham gia và để lại dấu ấn rất quan trọng trong sự thay đổi phong cách của Bach ở giai đoạn cuối đời. Hai sự kiện Bach trở thành giám đốc âm nhạc danh dự tại Dresden năm 1736 và một cuộc tranh luận với người học trò cũ của ông, Johann Adolf Schubert. Năm 1737 là những điểm mốc đánh dấu giai đoạn cuối đời của cuộc đời Bach. Nhờ những sự kiện quan trọng này, phong cách sáng tác của Bach có sự thay đổi, mang tính bước ngoặt không chỉ với sự nghiệp của Bach mà cả với một thời kỳ âm nhạc. Những mối liên hệ thường xuyên với đời sống âm nhạc tại Dresden và Berlin tạo điều kiện cho Bach gặp gỡ những nghệ sĩ có tên tuổi đang lên thời bấy giờ. Nhờ thế, một mặt Bach tiếp thu những đỉnh cao về kỹ thuật sáng tác phức điệu nghiêm ngặt của thế kỷ 15-16, một mặt tiếp thu những nhân tố âm nhạc mang tính mới mẻ và tiên phong của âm nhạc Pháp và Italia. Các tác phẩm của Bach trong sự nghiệp hầu hết là những tác phẩm âm nhạc phức điệu, sáng tác cho nhiều bè giai điệu. Song, những tác phẩm phức điệu thời kỳ cuối có lẽ là những tác phẩm khác biệt nhất về cả hình thức lẫn nội dung, chặt chẽ và chuẩn xác về hình thức. Nhưng những tác phẩm này lại có được cái hồn tự nhiên và cảm xúc vô cùng bay bổng, thể hiện rõ qua các tác phẩm như bộ Bình Quân Lộc tập 2 BWV 870-893, biến tấu Goldberg BWV 988, Musical Offering BWV 1079 và nghệ thuật Fuga BWV 1080, bản Mask giọng Si Thứ BWV 232, hoàn thành vào năm 1749, một năm trước khi Bach qua đời, là sự kết tinh của những sáng tạo và trải nghiệm trong suốt cuộc đời của nhạc sĩ, mang trong mình những suy tư về nỗi đau khổ của con người, vận động vĩnh hằng của cuộc sống và niềm tin vào cái thiện của con người. Tác phẩm này cùng với giao hưởng số 9 của Beethoven đã trở thành một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của nền âm nhạc nhân loại. Bach mất ngày 28 tháng 7 năm 1750. Trong số 7 người con còn lại của ông, hai người vợ đã sinh cho ông tổng cộng 20 người con. 4 người con trai đều theo nghề âm nhạc. 3 người trong số đó trở thành nhạc sĩ lớn là Carl Philipp Emanuel Bach, sinh năm 1714, mất năm 1788. Johann Christoph Frederick Bach, sinh năm 1732, mất năm 1795. Và Johann Christian Bach, sinh năm 1735, mất năm 1782. Họ có công rất lớn trong việc tiếp thu chất liệu của những nền âm nhạc khác nhau để xây dựng nên những trường phái của thời kỳ cổ điển và qua đó có những đóng góp và ảnh hưởng quan trọng cho sự hình thành trường phái cổ điển Viên mà tiêu biểu là Haydn, Mozart và Beethoven thời trẻ. Trong giai đoạn đầu của thời kỳ cổ điển, khi mà sự lên ngôi của âm nhạc chủ điệu khiến cho âm nhạc phức điệu thoái trào, nhiều người đã không công nhận tài năng của Bach. Song, sang đầu thời kỳ lãng mạn thế kỷ thứ 19, sự vĩ đại của Bach đã được tất cả các thế hệ nhạc sĩ ngưỡng mộ và học hỏi. Vai trò của Bach trong quá trình phát triển âm nhạc cổ điển còn thể hiện cho đến tận ngày nay. Điều thú vị là những nhạc sĩ lớn đầu tiên trân trọng tài năng của Bach lại chính là Mozart và Beethoven, cũng như Bach là người đầu tiên trân trọng tài năng của Vivaldi. Trần Minh Tú tổng hợp. Tartini và bản Sonata Âm Lấy Ma Quỷ. Có lẽ tác phẩm nổi tiếng nhất của Tartini là Sonata giọng Son Thứ, thường được biết đến nhiều hơn với cái tên Sonata Âm Lấy Ma Quỷ, viết cho violin cùng phần đệm basso continuo. Rất nhiều giai thoại được dựng nên chung quanh cái tên và nguồn gốc ra đời của tác phẩm, nhưng giai thoại nào cũng cho rằng bản Sonata này khởi nguồn từ một giấc mơ. Giuseppe Tartini sinh ngày 8 tháng 4 năm 1692 tại Priano, một thị trấn nhỏ trên bán đảo Istria thuộc Cộng hòa Venice ngày nay là Piran, Slovenia. cha mẹ ông muốn con trai mình trở thành một linh mục dòng Francis, và nhờ thế Tartini đã được đào tạo âm nhạc cơ bản. Ông học luật tại Đại học Padua và trở nên điêu luyện trong môn đấu kiếm. Sau cái chết của người cha năm 1710, ông kết hôn với một học trò của mình là Isabetta Bremazzone. Mối quan hệ của ông với Elisabetta trước đây không được cha ông tán thành, phần vì cô ở tầng lớp dưới, phần vì sự khác biệt quá lớn về tuổi tác giữa hai người. Thật không may cho Tardini, Elisabetta cũng lọt vào mắt xanh của hồng y Conaro đầy quyền lực. Conaro ngay lập tức buộc cho Tardini tội bắt cóc Elisabetta. Tardini phải trốn khỏi Padua tới tu viện Assini dòng thánh Francis, nơi ông có thể thoát khỏi truy tố và tiếp tục chơi violin. Có một giai thoại kể rằng khi Tardini được nghe nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ violin Italia Francesco Maria Veracini, bà sinh năm 1690, mất năm 1768, chơi đàn vào năm 1716. Ông bị ấn tượng mạnh đến nỗi vì quá thất vọng với kỹ năng chơi đàn của chính mình, ông đã trốn đến Ancona và tự nhốt mình trong một căn phòng để luyện tập. Kỹ năng chơi violin của Tartini được cải thiện rõ rệt. Vào năm 1721, ông được bổ nhiệm vị trí Kapellmeister. Kapellmeister, thuật ngữ trong âm nhạc cổ điển, chỉ chức danh giám đốc nghệ thuật của một dàn nhạc, một nhà hát. Tại Il Santo ở Padua, với một hợp đồng cho phép ông chơi đàn cho cả các tổ chức khác nữa nếu ông muốn. Ở Padua, ông đã gặp gỡ và kết thân với nhà soạn nhạc, nhà lý luận âm nhạc Francesco Antonio Valotti, sinh năm 1697, mất năm 1790. Năm 1726, Tartini mở một trường dạy violin và đã thu hút được học viên từ khắp châu Âu. Dần dần, ông cũng trở nên hứng thú với lý thuyết về hòa âm. Từ năm 1750 đến cuối đời, ông đã xuất bản nhiều chuyên luận âm nhạc. Không như những nhà soạn nhạc cùng thời, Tartini không viết opera hay bất kỳ một thể loại âm nhạc nhà thờ nào. Là một nghệ sĩ violin nên hầu hết tác phẩm của Tartini được viết cho đàn violin. Ông đã viết hàng trăm trio sonata, concerto cho violin và các nhạc tủ khác. Trong các concerto, ông đi theo những nguyên tắc hình thức của Vivaldi, nhưng viết nên thứ âm nhạc có thể phô diễn được kỹ thuật chơi đàn đỉnh cao của mình. Trong các bản sonata của ông, một chương nhạc đều ở cùng một giọng, hình thức nhịp đôi rõ ràng và chiếm ưu thế. Các học giả và nhà biên tập gặp nhiều khó khăn khi nghiên cứu tác phẩm của Tardini vì ông không bao giờ đề ngày tháng sáng tác trên bản thảo. Thêm vào đó, ông cũng thường sửa chữa những tác phẩm đã được xuất bản hay được hoàn thành từ những năm trước. Điều này gây khó khăn cho việc xác định thời điểm tác phẩm được viết, sửa chữa cũng như việc xác định mức độ sửa chữa. Các học giả Minos Donias và Paul Branard đã cố chia các tác phẩm của Tartini thành hai giai đoạn, hoàn toàn dựa trên đặc trưng phong cách âm nhạc. Charles Burney, sinh năm 1726, mất năm 1814, nhận xét rằng phong cách của Tardini thay đổi vào khoảng năm 1744 từ cực khó chơi sang duyên dáng và biểu cảm. Có lẽ tác phẩm nổi tiếng nhất của Tardini là Sonata giọng son thứ, thường được biết đến nhiều hơn với cái tên Âm lấy ma quỷ, viết cho violin cùng phần đệm basso continuo. Đây là một tác phẩm nổi tiếng vì đòi hỏi không chỉ kỹ thuật chơi violin cực khó, ngay cả với thời nay, mà còn ở mức độ biểu cảm nội tâm sâu sắc, một của hiếm vào thời Tardini. Sonata Âm lấy ma quỷ được xuất bản lần đầu vào năm 1798, 28 năm sau khi tác giả qua đời. Rất nhiều giai thoại được dựng lên xung quanh cái tên và nguồn gốc ra đời của tác phẩm, nhưng giai thoại nào cũng cho rằng Sonata Âm lấy ma quỷ khởi nguồn từ một giấc mơ. Nào là trong một giấc mơ của Tardini, khi ông ẩn náu tại tu viện Assini, ma quỷ đã hiện lên ở chân giường ông và chơi một bản sonata. Lúc thức dậy, ông đã sáng tác một bản sonata cho violin, mô phỏng tác phẩm mà ông nghe thấy quỷ sứ chơi trong giấc mơ. Theo một giai thoại khác, thì chính Tardini đã kể với nhà thiên văn học Jerome Lalande rằng ông mơ thấy quỷ sứ hiện ra về đề nghị được làm người hầu của ông. Cuối những bài học giữa họ, Tardini trao cho quỷ sứ cây đàn violin của mình và kiểm tra kỹ năng chơi của nó. Ngay lập tức, quỷ sứ chơi đàn với một trình độ bậc thầy khiến Tadini như nghẹt thở. Khi Tadini thức dậy, ông lập tức chép lại bản sonata, cố gắng nắm bắt được những gì ông nghe được trong giấc mơ. Phần lớn bản sonata mang những đặc trưng hoàn toàn theo thông lệ sonata thời bấy giờ. Tấn bi kịch nội tâm được thể hiện qua những giai điệu bóng bẩy, những nốt láy duyên dáng ngập tràn trong tác phẩm. Dường như một bức tranh mô tả nụ cười của một người con gái hồng nhan bạc phận đang hiện dần lên. Nụ cười tươi tắn không che giấu nỗi nội tâm giằng xé, giữ gìn thiêng liêng hay buông mình cho quỷ sứ. Yếu tố âm nhạc liên quan đến cái tên của tác phẩm xuất hiện ở đoạn cadenza chói sáng gần cuối tác phẩm. Trong đoạn cadenza này, kỹ thuật lấy rung rất khó vì đòi hỏi người biểu diễn phải rung trên một dây đàn, trong khi phải lướt nốt thật nhanh trên một dây khác. Ngay cả nghệ sĩ vĩ cầm có tiếng là Leopold Mozart, cha của Wolfgang Amadeus Mozart vĩ đại cũng đánh giá, những lét nước đó đòi hỏi một kỹ xảo không xoàng. Sau đoạn cadenza khá dài, bè basso continuo tham gia trở lại trong ít nhịp cuối cũng đầy kịch tính. Cao trào đấu tranh nội tâm vừa mới qua, nhưng câu trả lời cuối cùng vẫn chưa hề xuất hiện. Tuy rất thành công khi biểu diễn sonata âm lấy ma quỷ trước các thính giả của mình, nhưng Tardini vẫn khẳng định còn thua xa so với những gì tôi đã được nghe. Và nếu tôi có thể kiếm sống bằng cách khác, tôi đã đập cây đàn violin và từ bỏ âm nhạc mãi mãi. Trái tim Tardini ngừng tập vào ngày 26 tháng 2 năm 1770. Cũng trong năm đó tại thành Bonn, nước Đức, một trái tim khác bắt đầu đập trong lòng ngực của một vĩ nhân sau này. Đó là Beethoven, người viết nên những tác phẩm ngợi ca sức mạnh tinh thần của con người, mà trong đó đoạn coda thường là một khúc khải hoàn. Nếu trong giấc mơ, Tartini được nghe trước một đoạn coda như vậy của Beethoven, thì hẳn cuộc đời và sự nghiệp của ông sẽ khác đi nhiều lắm. Ngọc Anh. Nhà cách tân âm nhạc Mozart. Lục tìm khá lâu trong kho sách gia đình, tôi mới tìm được cuốn Mozart của Bằng Việt do nhà xuất bản Văn Hóa in năm 1798, sách khổ nhỏ, giấy thô ngã vàng, bìa màu ghi nhạc, cho tới nay vẫn là cuốn duy nhất viết về Mozart ở Việt Nam. Mozart sinh ngày 27 tháng 1 năm 1756 tại thành phố St. Bert, nay thuộc nước Áo. Bắt đầu học nhạc từ năm lên 6 dưới sự hướng dẫn của người cha, vốn là một nhạc công lão luyện trong dàn nhạc nhà thờ. Trong vòng vài năm tiếp theo đó, ông đã đưa Mozart và gia đình sang nhiều thành phố châu Âu nhằm giúp cậu con trai có cơ hội học hỏi, giao tiếp và biểu diễn âm nhạc. Từ năm lên 10, Mozart đã nổi tiếng với khả năng chơi đàn clavier và organ nhà thờ. Trong chương trình biểu diễn luôn có phần ngẫu hứng cá nhân rất độc đáo. Năm 12 tuổi, dưới sự hướng dẫn của cha, Mozart bắt đầu viết những bản đầu tiên cho dàn nhạc và hợp xướng. Kể từ đó cho tới khi mất, ngày 5 tháng 10 năm 1791 tại Viên, một cuộc đời 35 tuổi ngắn ngủi, ông đã viết tổng cộng hơn 600 tác phẩm, gồm 52 bản giao hưởng, 24 vở nhạc kịch, 55 concerto, 19 sonata cho piano, 38 sonata cho violin và piano, 50 tam tấu, tứ tấu, ngũ tấu nhạc cụ, hơn 70 ca khúc nghệ thuật, aria, duo, trio, 40 bài hát trữ tình, hàng trăm tiểu phẩm cho độc tấu và hòa tấu nhóm nhạc nhỏ. Một khối lượng công việc đồ sộ và số lượng tác phẩm khổng lồ, nếu ta biết rằng để soạn một bản giao hưởng, nhạc kịch hay concerto, mỗi nhà soạn nhạc cần trung bình một năm tập trung làm việc. Âm nhạc Mozart ngày nay được coi là mẫu mực của chủ nghĩa cổ điển, giản dị và nhẹ nhàng, khác với sự sôi nổi trào lên từ các giao hưởng của Beethoven. Tuy vậy, vào những năm giữa thế kỷ 18, giai đoạn chuyển tiếp từ thời kỳ tiền cổ điển của Johann Sebastian Bach sang Joseph Haydn đến Mozart, âm nhạc của ông đã từng bị coi là phá khổ, quá tiên phong và trong nhiều đêm công diễn bị khán giả la ó bỏ về. Một trong những nhạc kịch nổi tiếng của ông là Don Giovanni, hoàn thành vào năm 1787. Trong đêm công diễn đầu tiên giữa năm 1788 tại Viên, với sự có mặt của hoàng đế Áo lừng lẫy thời đó là Joseph II, giữa lúc khán giả xôn xao, lắc đầu khó chịu vì sự cách tân mạnh mẽ trong tác phẩm, thì nhà vua tuyên bố một câu được ghi lại trong sử sách. Đó là thứ âm nhạc siêu phàm. Nhưng điều bất hạnh là món ăn đó có thể không tiêu hóa được đối với dân thành viên của ta. Trước đó, từ năm 1783, Mozart đã ấp ủ ý tưởng cải tổ hệ thống nhạc kịch già nua bằng cách kết hợp rồi thay đổi các lối mòn giữa nhạc kịch kinh viện, opera seria theo khuôn khổ khô cứng và nhạc kịch hài hước, opera buffa, những trò đùa bông lơn, nhằm tạo ra những vở mới chân thực, giản dị và gần đến công chúng hơn. Đầu năm 1785, ông tìm được kịch bản The Marriage of Figaro, Đám cưới Figaro, rồi miệt mài làm việc cho tới giữa năm 1786 hoàn thành vở nhạc kịch cùng tên. Đầu tháng 5 năm 1786, The Marriage of Figaro ra mắt tại nhà hát lớn Viên, chật khán giả và họ ngay lập tức chia thành hai phe, phe ủng hộ và phe phản đối. Bên nào cũng quyết liệt như nhau liên quan đến sự cải cách quá mạnh trong tác phẩm. Đến đêm công diễn lần thứ 8, thì tình hình hỗn loạn giữa các bên chống đối nhau lan rộng đến mức Hoàng đế Joseph II đã buộc phải ra lệnh ngừng toàn bộ chương trình cho đến khi có một hội đồng nhận định lại tác phẩm. Với nhạc kịch cuối đời của Mozart, Cây Sáo Thần, hoàn thành năm 1791, còn thể hiện ý tưởng cải cách mạnh hơn nữa. Sau cách mạng Pháp năm 1789, tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái lan truyền rộng khắp châu Âu, khiến Hoàng đế Áo Leopold II lo ngại tung ra chiến dịch đàn áp mạnh mẽ. Bản thân Mozart từng bị nghi ngờ tham gia hội tam điểm và bị quản thúc. Về mặt âm nhạc, lần đầu tiên ông đã tạo được hệ thống chủ đề và âm hình dàn nhạc theo sát những chuyển động nhanh trong phần kịch. Mỗi nhân vật được khắc họa rõ tính cách thông qua chủ đề âm nhạc và toàn bộ dàn nhạc đã được huy động tối đa để nâng đỡ từng giọng ca, tạo nền cho mỗi nhân vật và hòa tấu cùng dàn hợp xướng thành một khối âm thanh mạnh nhưng mềm mại, lớn nhưng uyển chuyển, đánh dấu một bước chuyển rõ rệt trong nghệ thuật sử dụng hợp xướng và dàn nhạc. Một cuộc cách mạng về công nghệ kiến tạo nghệ thuật và tư tưởng thời đó, sự cách tân mạnh mẽ của Cây Sáo Thần không những đã gây tranh cãi trong giới nghệ thuật thành viên lúc đó, mà còn để lại dư âm tới khá lâu sau, tới mức mà Goethe, một nhà thơ vĩ đại người Đức, phải thốt lên: phải có kiến thức để hiểu được giá trị của kịch bản và tác phẩm đó, không thì sẽ phủ nhận nó. Về phần dàn nhạc, Mozart đã đưa những khúc hòa tấu nhỏ còn ở dạng tùy hứng đến với khuôn khổ mà chính ông là người xác lập, một dạng cấu trúc tác phẩm hoàn toàn mới vào thời đó, những bản concerto, hòa tấu giữa một nhạc cụ với dàn nhạc, viết theo hình thức sonata. Trong lĩnh vực nhạc hát, ông đã thể hiện loại ca khúc một người hát với phần đệm piano, khi đó rất mới lạ với công chúng, và phải mất nhiều năm sau mới được phổ biến rộng rãi, cho tới khi trở thành mẫu mực tới tận ngày nay, thể loại ca khúc nghệ thuật. Chịu ảnh hưởng âm nhạc của Haydn thời kỳ đầu, Mozart đã viết liền 6 bản tứ tấu cho đàn dây từ năm 1728 đến năm 1785 với cấu trúc và tinh thần rất mới, mà sau này trở thành mẫu mực cổ điển cho thể loại tứ tấu đàn dây. Không những thế, là tác phẩm còn được giới phê bình đánh giá là sự phát triển của chủ nghĩa lãng mạn chân chính và là chiếc cầu nối với tâm hồn Schubert thời kỳ sau. Cũng trong thời gian này, Mozart đã nghiên cứu và xác lập nên hai hình thức Fantasia và Rondo là cơ sở cho lý thuyết âm nhạc cổ điển sau này. Phần lớn cuộc đời Mozart chìm trong cảnh nghèo túng với suất lương của một nhạc sĩ hầu cận trong triều đình. Ông buộc phải viết không ngừng nghỉ và không mệt mỏi vì mưu sinh kiếm sống, rồi trong quá trình đó tìm cách giành giật, co kéo và nâng những tác phẩm lên theo tiêu chuẩn của riêng mình để đưa ra công chúng. Một phần lớn trong kho tàng sáng tác đồ sộ của ông đã chìm lại trong cuộc mưu sinh. Những gì còn tới ngày nay được thời gian sàng lọc và trở thành kiệt tác. Cho tới khi qua đời, ông luôn bị giày vò bởi sự nghèo túng. Dấu vết trên ngôi mộ của ông tại một nghĩa trang không tên ở ngoại ô thành Viên cũng không còn. Mãi tới tận ngày nay, người ta vẫn chưa thể xác định được nơi lưu giữ những dấu vết cuối cùng của Mozart. Vũ Nhật Tân.